Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 15 mang tựa đề Con trẻ con trời, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc âm Luca chương 2, từ câu 39 đến câu 52 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Mời anh chị em dỡ ra trong Luca đoạn số 2. Chúng ta sẽ đọc từ câu 39 đến câu 52. Luca đoạn số 2, 39 đến 52. Khi Joseph và Mary đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Nazareth trong xứ Galilee. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Và hàng năm đến ngày lễ vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Giê-xu thường đến thành Jerusalem. Khi Ngài lên 12 tuổi, theo lệ thường ngày lễ, cùng lên thành Jerusalem. Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Giê-xu ở lại thành Jerusalem, mà cha mẹ không hay chi hết. Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường. Đi trót một ngày rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết, nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Jerusalem mà tìm. Khỏi ba ngày gặp Ngài trong đền thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi. Ai nấy nghe đều lạ, khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Khi cha mẹ thấy Ngài thì lấy làm lạ và mẹ hỏi rằng, hỡi con, sao con làm cho hai ta thế này? Này cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Ngài thưa rằng, cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. Đoạn Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Để Chúa, lời của Chúa trong tay chúng con cầu xin Chúa mở mắt để chúng con thấy ngôi lời nhập thể, để chúng con thấy chính Chúa Giê-xu của chúng con và để chúng con đáp ứng với Chúa. Trong sự vâng phục, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân sự Christ. Amen.
Chúng ta tiếp tục trong sách Tin Lành Luca. Chúng ta đang học theo Luca để thấy được cái sự trình bày Đức Thánh Linh dùng ông để nói về Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Luca là một tác giả rất là linh động, rất là đặc sắc. Ông viết rất là kỹ lưỡng và ông viết trong thần quyền của Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta cần theo ông một cách cẩn trọng, nghe ông một cách hết sức là chú ý. Hôm nay ông nói về con trẻ và là con trời. Và chúng ta cần chú ý, vì khi chúng ta chú ý chúng ta sẽ nhận biết có một đặc ân rất là sâu nhiệm ban cho chúng ta. Và tôi dùng chữ ở đây là ban cho chúng ta để chúng ta thấy cái mặc khải đầu tiên về con người Giê-xu. Để chúng ta có thể nhận biết một cái lẽ thật chắc chắn, rõ ràng, ban cho chúng ta trong cái chớp mở khi Chúa cho chúng ta thấy về chính Ngài rất là sớm trong đời sống. Nhưng mà chúng ta cần có một cái sự suy niệm và một cái tấm lòng nhạy cảm để có thể nghe và áp dụng những điều này. Tôi dùng cái chữ tấm lòng phải nhạy cảm và một quan niệm để có thể nghe được đó, là bởi vì chúng ta cần có một cái kỷ luật khi chúng ta nghe những cái câu chuyện như là câu chuyện của Luca trình bày hôm nay. Vì thói quen trong hội thánh thường xuyên mà chúng ta trong thời hiện đại đó, là chúng ta thường lấy một vài khúc kinh thánh, khúc nào cũng được, và lấy ra cái từ khúc kinh thánh đó và lấy ra một vài cái bài học áp dụng cho đời sống của chúng ta, đụng vào hoàn cảnh hiện tại, đụng vào nhu cầu hiện tại, chỉ cho chúng ta những bước hay những áp dụng hiện tại. Những điều đó quan trọng chứ không phải không. Nhưng mà nếu chúng ta không cẩn trọng thì chúng ta sẽ lấy những bài học và những sự áp dụng đó mà không có theo cái chiều hướng hay là không có theo định ý của tác giả. Có những cái bài học chúng ta học cương ra nhưng mà tác giả nói đó không phải cái định ý của tôi. Nên nó có đó nhưng mà đó không phải là cái chủ ý mà tôi muốn viết những lời này. Cho nên khi chúng ta học những lời mà tác giả viết ra đó thì chúng ta phải đi theo cái chủ đích của tác giả. Như đây là Luca và Đức Thánh Linh. Thì chúng ta hỏi rằng nói dạy chúng ta điều gì? Và khi chúng ta hiểu những điều đó rồi đó, thì khi chúng ta suy niệm đáp ứng lại, thì nó mới đụng tới tấm lòng của chúng ta theo như lời Kinh Thánh, chứ không phải là theo như sự tưởng tượng của mình hay là bài học mà mình suy niệm ra ở trong cái ý định của mình, nhưng không phải là ý định của Chúa. Tôi nói điều này bởi vì bài học hôm nay đó, thì Kinh Thánh theo Luca đó không nói gì về chúng ta hết, nhưng mà nói rất nhiều về chúng ta, nhưng mà không nói thẳng gì về chúng ta hết. Luca muốn chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Christ, và muốn chúng ta thấy Đức Giêsu Christ trong một cái hình ảnh rất là đặc thù, đặc biệt của Chúa, rất sớm ở trong đời sống của Chúa, để trình bày cho chúng ta cái mặc khải đầu tiên về con của Đức Chúa Trời, cũng là con người. Và chúng ta hỏi rằng thì điều đó áp dụng cho chúng ta như thế nào? Học cái xong đã rồi mới thấy áp dụng, hiểu cái đã rồi mới áp dụng. Thì ở đây đó, thấy Chúa Giêsu cho thật rõ thì chúng ta sẽ hiểu liền cách nào để áp dụng cho chúng ta. Hôm nay nói về con trẻ, con trời, mặc khải đầu tiên của con người. Thì nay tôi đưa ra 3 điểm hết sức là đơn giản theo cái phần Kinh Thánh này. Thứ nhất, đó là Chúa Giêsu là con người hoàn toàn. Thứ hai, Chúa Giêsu là Chúa ngôi hai. Và số 3, Chúa Giêsu sống cuộc đời toàn vẹn. Chúa Giêsu sống đời sống toàn vẹn. Đây là mặc khải đầu tiên của Chúa, và Chúa Giêsu là con người hoàn toàn. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời ngôi hai. Chúa Giêsu sống cuộc đời toàn vẹn. Đó, đây là lẽ đạo về Đức Chúa Jesus Christ mà chúng ta thấy Tin Lành, Phúc Âm, cả Kinh Thánh trình bày về Chúa. Nhưng mà điều quan trọng chúng ta thấy hôm nay, đây là lần đầu tiên hay là bằng mặc khải sớm và mặc khải bởi chính Chúa Giêsu về chính Ngài. Cho nên đây là điều quan trọng. Chúng ta đã học chỉ trong 2 đoạn Kinh Thánh này, đoạn thứ nhất, thứ hai, thì chúng ta đã nghe lời tiên tri nói về Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Sacheri trong lời cầu nguyện thì đã nói Chúa mặt trời hừng đông soi sáng cho muôn dân để đem tới sự tha tội và đem sự chữa lành, nhắc là Chúa là đấng Messi. Gabriel đến và nói là đấng sanh ra sẽ là được gọi là con Đức Chúa Trời, cứu Chúa của nhân loại. Khi Mary cầu nguyện thì Mary gọi Chúa là Đức Chúa Trời, là cứu Chúa tôi. Simeon bồng con trẻ trong tay thì hiểu sự ban cho của sự cứu rỗi trong đấng Messi. Anna thì nói rằng đây là sự cứu rỗi của Jerusalem, hiểu cái công việc của Chúa, hiểu đấng sẽ đến. Là cho nên chúng ta thấy trong những cái nhân vật mà Kinh Thánh trình bày trong cái đoạn 1, đoạn 2 này về sự sanh ra của Chúa, thì đã tuyên bố rằng Chúa là con Đức Chúa Trời, Chúa là đấng từ trời. Nhưng mà điểm chúng ta cần hiểu rằng Chúa có biết hay không? Chúa có biết hay không? Và biết như thế nào? Tại vì rất là quan trọng ở đây. Tại vì hỏi rằng Chúa là Chúa Giêsu đó có biết là Chúa là Đức Chúa Trời hay không? Chúa có hiểu cái sứ mệnh mà Chúa đã đến hay không? Chúa đã được ban cho hay là được nhận lấy cái lẽ thật này như thế nào? Hay là đây là điều đến sau này trong đời sống của Chúa khi Chúa làm chức vụ? Câu hỏi này quan trọng bởi vì rất nhiều sự lẽ đạo sai lầm dạy dỗ ở bên ngoài thì nói rằng tới khoảng 30 tuổi khi Chúa là một con người bình thường đó, tự nhiên có thần quyền từ trời giáng xuống hai người hợp lại thành ra nó thành đấng mà chúng ta học. Không phải như vậy. Hay là nói là Chúa lớn lên, Chúa hiểu biết chính trị và Chúa hiểu biết mọi tâm lý của con người, cho nên Chúa đặt để mình vào trong cái chỗ, cái sự mong đợi của dân sự và làm mình trở thành cái nhân vật mà họ chờ đợi. Hay là Chúa từ từ cảm nhận hay là được học thấy và bước vào trong cái chỗ càng ngày càng thấy rõ hơn. Không, chúng ta sẽ thấy rằng ở đây là một sự mặc khải đầu tiên rõ ràng về chính Chúa nói về chính mình, lời tuyên bố của Chúa về Ngài là ai, Ngài đến để làm công việc như thế nào và cả cuộc đời của Chúa ra sao. Và đây là điều quan trọng bởi vì ở trong câu chuyện mà chúng ta vừa đọc đây đó là điều duy nhất ghi ra trong 30 năm đầu tiên về Chúa Giêsu. Và đây là lời duy nhất ghi ra trong 30 năm đầu tiên mà Chúa nói. Nghĩa là nếu chúng ta có một cái cuộc đời 30 năm mà chỉ ghi lại một chuyện và một câu, thì chúng ta phải hiểu đây là chuyện quan trọng và cái câu nói quan trọng. Chúng ta không có thể nói coi qua rồi thôi. Chúng ta phải hiểu là tại sao nó nằm một cái chỗ rất là chủ động ở cái chỗ này. Và chúng ta nói rằng theo lời Kinh Thánh Luca nói là khi Ngài tới tuổi 12, tức là tuổi gọi là trưởng thành, thì Chúa biết Chúa là ai, Chúa đã tuyên bố Chúa là ai, và Chúa tuyên bố Ngài là con Đức Chúa Trời và Ngài tuyên bố cái công việc của Chúa ra như thế nào. Và cho nên cái câu chuyện này, dữ kiện này là một vấn đề hết sức là quan trọng. Cho nên tôi dùng cái chữ là mặc khải đầu tiên cho chúng ta thấy cái mặc khải, vì tất cả những cái mặc khải của Kinh Thánh đều tuyên bố về điều này. Cái lẽ thật Phi-e-rơ tuyên bố Chúa là con Đức Chúa Trời, lẽ thật của bà Ma-thê tuyên bố Chúa là con Đức Chúa Trời, và tất cả Kinh Thánh chứng minh điều đó là cái lẽ thật mà Chúa nói ở đây lúc 12 tuổi và bày tỏ cho chúng ta ở trong cái sự trình bày dữ kiện ở đây. Cho nên ba điều này chúng ta muốn thấy hôm nay, và chúng ta nghe thì chúng ta hiểu đạo lý,
Nhưng mà nghe cái chi tiết, cái cách mà trình bày ra, tôi tưởng nó dạy dỗ chúng ta rất nhiều ở trong phần hiểu Chúa của chúng ta hơn. Cho nên thứ nhất chúng ta suy nghĩ về Chúa Giê-xu là người hoàn toàn. Tôi đã nói có những nhân vật mà Chúa ban cho để nói về Chúa là ai. Nói về Chúa là con Đức Chúa Trời sanh ra, Sateri, Simeon, Anna, Joseph, Mary, tất cả những người này đã nói điều đó. Thì bây giờ chúng ta nghe chính Chúa nói như thế nào. Và tiến trình mà Chúa đi đến để trở thành toàn vẹn, là một con người toàn vẹn, là Đức Chúa Trời bày tỏ ra cho chúng ta. Thì bắt đầu từ câu 39, Luca trình bày trong cái hình ảnh đó là Chúa là con người làm trọn luật pháp. Khi Joseph và Mary đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Nazareth trong xứ Galilee. Luca muốn nhấn mạnh đầu tiên đó là con người Giê-xu sanh ra đó thì làm trọn luật pháp. Nghĩa là tất cả những điều mà luật pháp đòi hỏi thì được làm, được cha mẹ làm cho Chúa. Ngài được phép cắt bì trong ngày thứ 8 mà chúng ta đã học trước. Rồi sau 40 ngày mọi việc làm cho thanh sạch thì Mary và Joseph đem con lên ở nơi đền thờ dân của lễ cho Chúa. Tức là họ đi theo những cái luật pháp đó và bây giờ đã làm trọn mọi việc mà luật theo luật pháp Chúa rồi. Thì họ về thành của mình là Nazareth trong xứ Galilee. Nhưng mà câu 39 là một cái câu tổng kết phải không? Chúng ta biết cái câu đó có những chuyện xảy ra và có một cái thời gian xảy ra trong câu 39 giữa cái chữ khi Joseph Mary đã làm trọn mọi việc theo luật pháp của Chúa rồi. Thì có một cái thời gian và nhiều chuyện xảy ra trước cái chữ thì trở về của thành mình ở Nazareth trong xứ Galilee. Đúng không? Chuyện gì xảy ra ở giữa mấy chuyện đó? Thứ nhất chúng ta biết là có ba bác sĩ tới với Chúa và chúng ta để ý là thường thường mình nói là ba bác sĩ tới nơi mắng cỏ. Nó không có tới nơi mắng cỏ. Tới sau 40 ngày, Mary phải chờ 40 ngày lên đền thờ rồi dân con ở đó. Và nhớ rằng khi các bác sĩ tới thì họ tới gặp những người này ở trong nhà chứ không phải là ở nơi mắng cỏ theo như Matthew viết. Và sau cái đêm mà gặp bác sĩ thì giữa đêm đó là Joseph thức dậy dẫn vợ con đi xuống Egypto liền. Thành thử họ tới một thời gian sau, chúng ta thấy là vua Herod giết các con trẻ từ mới sanh tới 2 tuổi. Rồi Joseph đem con vào trong ở Egypto chờ cho tới lúc Herod chết rồi mới trở về. Và khi ông trở về đó thì ông không có muốn ở vùng đất phía nam là nơi con vua Herod cai trị. Cho nên ông trở về quê hương của mình là Nazareth. Cho nên một thời gian 2-3 năm giữa cái chữ đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi. 1-2-3 năm thì mới có cái chữ thì trở về thành mình là Nazareth trong xứ Galilee. Chúng ta hiểu điều đó. Và đây là cũng điều lạ bởi vì Luca là người viết rất chi tiết và rất ít khi nào ông bỏ các dữ kiện lắm. Khi chúng ta đọc những sách tin lành khác mà thấy thiếu điều gì thì chúng ta vào sách Luca thì thường tìm thấy là ông cho thêm những chi tiết. Ở đây ông làm như là muốn tóm tắt một cái điều quan trọng mà ông nói để mấy chuyện kia qua một bên, có một điều hết sức là quan trọng và ông muốn nói về vấn đề này và tất cả những cái dữ kiện ông muốn chú ý tới. Chỉ có một cái chuyện mà ông muốn trình bày ở đây, đó là cái bản chất của Chúa là Đức Chúa Trời. Và bản chất của Chúa là người. Và cái lẽ đạo này được trình bày bởi chính Chúa Giê-xu rất sớm ở trong đời sống của Chúa. Chúng ta đang chú ý tới khía cạnh thân vị của Chúa, tính cách con người của Chúa ở đây. Thì chúng ta thấy trong câu 40 đó, câu hết sức là đặc biệt ở đây. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Câu này tóm tắt 12 năm trong cuộc đời của Chúa. Bởi vì câu số 42 đó thì nói là Chúa được 12 tuổi. Từ câu 41 tới câu 49 thì nói về cái dữ kiện xảy ra tại Jerusalem. Rồi câu số 51 cho tới 52 thì tóm tắt 18 năm sau đó của Chúa. Cho nên chúng ta có 12 năm có một cái dữ kiện, rồi 18 năm yên lặng cho tới khi Chúa thành chức vụ. Thành thử cái phần này tóm tắt 30 năm của đời sống của Chúa. Chúng ta muốn chú ý tới thời gian yên lặng này. Kinh Thánh trình bày cho chúng ta những cái khía cạnh rất là đặc biệt. Thứ nhất á, thì nói rằng con trẻ lớn lên và mạnh mẽ. Đây là điều quan trọng khi nói câu này. Đó là Đức Chúa Giê-xu lớn lên như một đứa trẻ khác. Đức Chúa Giê-xu sanh ra là một em bé, rồi lớn thành đứa nhỏ, rồi lớn lên nữa thành 12 tuổi. Chúa lớn như một người bình thường. Và Ngài là người từ lúc đầu, và Ngài là người lớn lên tăng trưởng theo như con đường bình thường của tất cả những người sanh ra cho tới khi lớn lên. Cho nên chúng ta thấy điều đó, chúng ta sẽ xác định và để song song với cái lẽ đạo Chúa là Đức Chúa Trời như thế nào. Nhưng mà điểm đầu tiên chúng ta nói Chúa là người, Chúa sanh ra, Chúa lớn lên như một người và mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta không thể ngừng đó được và chúng ta phải nói rằng nhưng mà Chúa lớn lên khác hơn tất cả mọi người khác. Chúa lớn lên như một người trong cái bình thường của con người nhưng mà Chúa không lớn lên như mọi người khác. Bởi vì chỉ có một mình Chúa lớn lên trong thân xác mà không có tội. Và đây là điểm mà chúng ta cần nhìn biết để một lần nữa được xoáy động bởi cái sự đặc thù của Chúa Giê-xu của chúng ta. Sự lớn lên của Chúa
trong thân xác không có bị xáo trộn hay là không có bị chi phối bởi cái bản chất tội lỗi hay là bởi cái thói quen tội lỗi ở trong thân xác. Chúng ta tất cả mọi người đều sanh ra trong tội lỗi, thân xác của chúng ta có cái thói quen, có mầm mống của tội lỗi. Chúa Giêsu sanh ra và lớn lên ở trong một cái thân xác không có tội và không có cái chiều hướng tội lỗi. Chúa lớn lên hoàn toàn là con người. Cho nên chúng ta chỉ hiểu cái chữ mạnh mẽ ở đây, dĩ nhiên có cái phần của thân xác ở trong đó Chúa lớn lên. Tôi tưởng ở tại Nazareth đó, ai lớn lên cũng là mạnh mẽ hết. Tại vì đó là cái vùng núi đồi, đi ra khỏi nhà là một là lên đồi, hai là xuống đồi chứ không có đất phẳng. Thành ra hãy mà đi bộ lâu, ai nấy đều gọi là mạnh mẽ hết. Rất ít người mập ở tại Nazareth, khó leo đồi, leo núi lắm. Thì cái vấn đề đó thì Chúa sinh ra trong cái thân xác đó thì không biết nhiều lắm. Nhưng mà mình có thể nói như thế này, không ai như Chúa hết. Không ai sinh ra mà lớn lên như Chúa hết. Dầu là Chúa hoàn toàn là con người, nhưng mà Chúa hết sức là đặc thù trong sự lớn lên của Chúa. Có người hỏi là không biết Chúa có đẹp trai hay không, Chúa cao hay lùn hay này kia. Tất cả những cái câu đó thì nó cho biết là cái mẫu mực tiêu chuẩn của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có thể nói rằng Chúa hoàn toàn ở trong sự lớn lên của Chúa, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ngay cả trong sự lớn lên về thân xác của Chúa để có thể làm tất cả mọi công việc mà Đức Chúa Trời giao phó. Nhưng mà cái sự lớn lên này không phải chỉ là trong thân xác. Dĩ nhiên cái chữ mạnh mẽ này nó nối kết với lại cái câu kế tiếp, đó là được đầy dẫy sự khôn ngoan. Được đầy dẫy sự khôn ngoan. Cái chữ khôn ngoan này có cả sự khôn ngoan trong cư xử, nhưng mà nó cũng có cả cái sự thông minh, thông sáng nữa. Điều một lần nữa mình nhắc lại là Đức Giêsu Christ có cái đầu óc có sáng dạ hơn tất cả mọi người sinh, đúng không? Tại vì đầu óc của Chúa, tâm tư ý tưởng của Chúa không có bị giới hạn, không có bị chi phối bởi tội lỗi, không có như chúng ta lớn lên với tất cả những cái mầm mống của tội lỗi ở trong đó. Nghĩa là tôi chỉ nói những câu này để chúng ta hỏi những cái câu mà chúng ta rất ít hỏi về Chúa Giêsu. Rất ít khi chúng ta suy nghĩ về Chúa Giêsu trong cái sự toàn vẹn đẹp đẽ của Chúa như là một con người. Chúng ta nghĩ Chúa đâu đâu, chúng ta nghĩ Chúa xa vời làm sao, chúng ta nghĩ Chúa trong cái chỗ nối kết. Chính Chúa là người và ở trong sự suy nghĩ của Chúa, trong tâm tư của Chúa, trong cảm xúc của Chúa. Và tất cả những cái điều đó ở đây nói là được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời đã ngự trên Ngài. Chúa có khả năng toàn vẹn để suy nghĩ, Chúa có cái khả năng toàn vẹn trong tâm tư. Chúa tăng trưởng mà cái phần tâm tính của Chúa nó chắc nịch, nó đàng hoàng, nó vững chãi vô cùng. Khi chúng ta nói giống như Chúa Giêsu đó, nhiều khi chúng ta quên cái phần này. Chúng ta quên cái phần khi tôi nói là tôi muốn giống Chúa Giêsu, chúng ta quên đó là Chúa sanh ra và lớn mình mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan. Đầu óc của Chúa sáng sủa, Chúa suy nghĩ tới chốn, quyết định và tâm tính nó lên xuống như diều. Như chúng ta nói, nó rõ ràng chắc nịch theo đầy ơn của sự khôn ngoan của Chúa. Trong Cô-rinh-tô nhì thì chúng ta nói là chúng ta phải tăng trưởng cái đầu óc của Chúa Giêsu hay tâm tính của Chúa Giêsu. Thành ra cái sự suy nghĩ của Chúa hay là đầu óc của Chúa, sự tăng trưởng này, nó cũng phải là điều mà khuấy động chúng ta. Nói những điều này chỉ ra đó là Chúa toàn vẹn, là một con người toàn vẹn. Nhưng mà cái mầu nhiệm là con trẻ lớn lên. Đây là một cái lẽ thật rất là lạ. Chúng ta xác định cái lẽ thật này trong lời dạy của Kinh Thánh. Đó là Chúa lớn lên trong tâm tư, ý tưởng, trong sự suy nghĩ, trong sự hiểu biết của Ngài. Chúa lớn lên tới chỗ toàn vẹn. Nhưng mà khi Chúa mới sinh ra có những chuyện Chúa không biết. Rồi Ngài lớn lên chút nữa, Ngài biết thêm, Ngài biết thêm, Ngài biết thêm, Ngài học thêm, Ngài biết thêm. Cho tới lúc 12 tuổi ở đây là lúc Kinh Thánh nói Chúa tới cái chỗ trưởng thành toàn vẹn và được đầy dẫy mọi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nào, chúng ta sẽ gặp vấn đề chút xíu nữa tôi sẽ nói, nhưng mà khi để song song với cái lẽ đạo về Chúa là Đức Chúa Trời. Nhưng mà điểm chúng ta thẩm định đó, đây cái sự lớn lên này được dạy bởi Kinh Thánh. Bởi vì có nhiều người hay là có nhiều sự dạy dỗ đó muốn tránh cái chỗ này, cho nên nói những cái chuyện là Chúa không có lớn lên như vậy. Từ hồi nhỏ Chúa đã là thần quyền đủ thứ rồi. Có những sách mà viết giữa thời Tân Ước thì nói rằng khi mà chẳng hạn như Chúa đi vào rừng đó, thì chim chóc nó bay theo, nó thờ phượng Chúa, rồi sư tử quỳ xuống, nó làm như là chuyện thần tiên vậy đó. Tại vì muốn nói cái gì đặc biệt về Chúa. Có cái bài viết đó là hồi nhỏ Chúa không có gì chơi đó, Chúa nắng mấy con chim trong đất rồi vỗ tay một cái nó thành chim thật, nó bay. Chỉ là tưởng tượng mà thôi, giống như mình tưởng tượng Superman vậy đó. Nhưng mà Kinh Thánh không có nói điều đó. Kinh Thánh nói Chúa lớn lên như một người. Lớn lên như một người bình thường, nhưng mà lớn lên trong toàn vẹn của cái sự lớn lên đó. Và Kinh Thánh cũng chỉ cho chúng ta một vài điều rất là đặc biệt. Xin dỡ ra trong Hebrew đoạn số 5. Nói cho chúng ta rằng Chúa lớn lên qua kinh nghiệm, Chúa lớn lên qua từng trải. Cái sự từng trải lớn lên này đó, nó đụng tới một khía cạnh của sự vâng phục. Ở Hebrew đoạn 5 câu 8 câu 9. Dầu Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi được làm nên trọn vẹn rồi thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Ngài dầu là con đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Có một cái sự học tập qua cái sự vâng lời, sự tăng trưởng lên và đã được làm nên trọn vẹn. Và khi đã làm nên trọn vẹn thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi. Có một cái tiến trình mà Chúa được lớn lên ở đây. Đoạn số 4 trước đó mà chúng ta thường đọc đó, ở trong câu 15-16, thì chúng ta nói rằng vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để cứu giúp chúng ta trong thì giờ có cần. Nói ở đây là Ngài bị thử thách trong mọi việc. Cái kinh nghiệm của Chúa đó, Chúa học tập sự vâng phục như thế nào? Khi mà Chúa lớn lên, trong cái tiến trình lớn lên đó thì Chúa bị cám dỗ như mọi đứa trẻ khác, như mọi người lớn khác. Và ở trong mọi cái chỗ tiến trình đó, Chúa thắng hơn bởi sự vâng phục, bởi kinh nghiệm vâng phục của mình mà trở nên toàn vẹn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Từ nơi đó là sự chiến thắng cho chúng ta. Đó là điều mà Kinh Thánh dạy, và đó là điều chúng ta nói là Chúa là con người hoàn toàn lớn lên, hoàn toàn trong cái tiến trình hoàn toàn mà Đức Chúa Trời ban cho. Thì chúng ta nói như vậy thì làm sao chúng ta gọi là hiểu được Chúa? Có những chỗ Chúa không biết, có cái chỗ Chúa học tập để làm. Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa không có gì Chúa không làm được, thì làm thế nào mà hòa hợp cả hai? Vấn đề là như thế này, khi chúng ta hòa hợp cả hai là vì chúng ta nhìn vào trong cái kinh nghiệm của mình, sự hiểu biết của mình, và chúng ta định nghĩa nó phải như vậy. Nhưng mà trong cả thế giới và cả lịch sử, từ cõi đời đời cho cõi đời đời, chỉ có một Đức Chúa Jesus Christ như vậy mà thôi. Chỉ có một mình Ngài là con người và là Đức Chúa Trời. Không có một cái tiêu chuẩn nào khác hơn để mà nói phải như vậy hay là như vậy. Chính Chúa là cái tiêu chuẩn của con Đức Chúa Trời và là con người. Của Chúa là con người và là của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ muốn đem hai cái lại trong đầu óc của chúng ta, nhưng mà đó là không phải công chuyện chúng ta làm. Kinh Thánh không có đòi chúng ta và không muốn chúng ta. Kinh Thánh nói là đây là lẽ thật. Chúa là con người hoàn toàn cho nên Chúa sẽ lớn lên. Chúa là Đức Chúa Trời hoàn toàn cho nên Chúa không lớn lên, và cái gì Chúa cũng hiểu biết hết. Thì chúng ta nói là làm sao? Chúng ta nói đó là Đức Jesus Christ của chúng ta. Đó là lời dạy của Kinh Thánh. Nó ở chỗ chúng ta không hiểu, nhưng không hiểu không có nghĩa rằng không đúng. Tại vì cái giới hạn của đầu óc của chúng ta là như vậy. Kinh Thánh dạy rõ ràng, và khi chúng ta bắt đầu để mà nó thích hợp với cái sự hiểu biết của chúng ta, thì chúng ta sẽ một là sai trật phía này hay là sai trật phía kia. Chúng ta xác định lời Kinh Thánh dạy. Chúa lớn lên như một người, rõ ràng trong cái tiêu chuẩn và cái tiến trình của một người hoàn toàn. Chúa là Đức Chúa Trời hoàn toàn từ cõi đời đời cho cõi đời đời. Và ở nơi đó, chính Chúa đặc thù, chỉ có một mình Chúa như vậy. Không ai giống như Ngài, cho nên Chúa là định nghĩa duy nhất và hình ảnh duy nhất mà trình bày cho chúng ta. Đó, nó thẩm định cho chúng ta cái chỗ của đức tin liên hệ với Chúa, và cho chúng ta thấy rằng ở trong cái thân vị của Chúa, Chúa là một đấng đặc biệt, duy nhất. Khi chúng ta suy nghĩ về điều này, nó phải thu hút lòng của chúng ta là Chúa đặc biệt, Chúa đẹp đẽ, Chúa đáng ca ngợi vô cùng ngay ở trong con người của Chúa mà thôi. Thì có người hỏi là thường thường ta hỏi thì phải giải thích cái câu áp dụng làm sao cho tín đồ. Tôi nói áp dụng rất là đặc biệt ở đây là làm sao cho tín đồ nghĩ về Chúa Giêsu, thay vì cứ hỏi là tôi áp dụng cái gì cho tôi là cái trung tâm điểm này, nói gì nói miễn sao đụng tới tôi thôi. Nói làm sao để mà mình không còn đụng tới mình nữa, nói làm sao mà chỉ có suy nghĩ tới Chúa và lòng mình thu hút với Chúa, thì tự nơi đó mình sẽ thay đổi. Và đó là cái điều mà muốn thay đổi ở đây. Chúng ta khi mà được hiểu về Chúa và thấy những điều này đó, mình bắt đầu suy nghĩ và hỏi rằng Chúa lạ lùng vô cùng, Chúa đẹp đẽ vô cùng, Chúa quyền năng vô cùng, và đem cái tâm tư yêu mến của chúng ta đến với Chúa, thì chúng ta suy nghĩ về Chúa, suy niệm về Chúa, chiêm ngưỡng Chúa, thì bắt đầu một cái tiến trình trở nên giống Chúa. Trong phần tiến trình này đó, thì tôi muốn nói thêm một cái chỗ đó, có một cái môi trường và có những người và có cái cộng đồng mà Chúa trong cái sự toàn vẹn của Chúa cần thiết để lớn lên. Câu mà chúng ta đọc ra là con trẻ lớn lên mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn của Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. 12 năm đầu tới câu số 42 đó, thì chúng ta biết Ngài 12 tuổi. Dữ kiện xảy ra đó thì được trình bày, và trong những cái dữ kiện đó có những điều mà giúp cho chúng ta thấy cái tiến trình này. Và hàng năm đến ngày lễ vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Giêsu thường đến thành Jerusalem. Khi Ngài lên 12 tuổi, theo lệ thường ngày lễ cũng lên thành Jerusalem. Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Giêsu ở lại thành Jerusalem mà cha mẹ không hay chi hết. Ở đây cho chúng ta thấy cái hoàn cảnh hay là cái bối cảnh Chúa lớn lên, cộng đồng mà Chúa lớn lên, gia đình mà Chúa lớn lên, và những người ở trong cuộc đời của Chúa lớn lên. Bởi vì mình nói Chúa lớn lên trong cái tiến trình, Chúa lớn lên trong cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy như vậy. Và chúng ta phải hỏi như thế này: nếu một người hoàn toàn như Chúa, sanh ra với một thân thể không có tội, sanh ra với một cái bản chất không tội, mà cần thiết những môi trường như thế này, những cái phương tiện của ân điển như thế này để có thể trở thành người của Đức Chúa Trời, thì chúng ta là người tội lỗi, con cái chúng ta là người tội lỗi, còn phải cần thiết bao nhiêu nữa? Thì chúng ta mà không hiểu cái đó thì chúng ta sẽ thấy hời hợt trong cái môi trường và phương tiện mà Chúa giao phó cho chính mình để phát triển và cho con cái mình nữa. Điều đầu tiên mà chúng ta thấy đó là môi trường hay là phong tục của sự thờ phượng Chúa. Ở đây nói hàng năm đến lễ vượt qua, trong luật của Chúa đó thì dân sự Chúa thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy thì thờ phượng Chúa. Nhưng mà mỗi năm thì có 3 ngày lễ vượt qua, lễ bảy tuần hay là lễ mùa gặt, lễ liều tạm thì con dân Chúa về thành Jerusalem. Nên đây là luật Chúa đặt ra để có một cái cộng đồng và có một cái dân sự chuyên tâm trong sự thờ phượng Chúa, và mỗi năm 3 lần họ về Jerusalem. Thường thì những người nam về Jerusalem mà thôi, đại diện cho gia đình về Jerusalem, họ về rất là đông. Khi một người phụ nữ như là bà Anna chẳng hạn mà lên đền thờ thờ phượng Chúa trong những ngày lễ này đó, thì có một cái gì rất là nặng lòng, có một cái gì vui mừng hay có một cái gì đặc biệt lắm thì cũng đi theo chồng để lên thờ phượng Chúa, nhưng mà là một cái sự đặc biệt để mà đi. Thì khi chúng ta hiểu cái hoàn cảnh bối cảnh như vậy thì chúng ta thấy rất là đặc biệt gia đình của Joseph và Mary. Ở đây nó là hàng năm đến ngày lễ vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Giêsu thường đến thành Jerusalem. Hai vợ chồng cùng đi. Và bây giờ đó là Chúa là 12 tuổi rồi, thành thử có nhiều đứa con khác nữa, chứ không phải là chỉ một mình Chúa thôi. Thành ra dẫn cả bầy đàn đi, mà nhớ rằng đi từ Nazareth xuống là đi 4 ngày, rồi ngày lễ vượt qua đó là 2 ngày lễ cộng thêm 7 ngày lễ không mang nữa, tức là thêm 1 tuần lễ, rồi đi 4 ngày về. 2 tuần lễ để đi này, dẫn vợ, dẫn con, tất cả một đầy đàn đi xuống đó. Đây nói lên một cái bản chất của gia đình. Nơi đây là cái chỗ Chúa được nuôi dưỡng, nơi đây là cái chỗ sắm sẵn cho Đức Chúa Giêsu để trở thành người hoàn toàn ở trong một cái môi trường như vậy, với cha mẹ như vậy. Hết sức là quan trọng. Câu số 43, các ngày lễ qua rồi. Tức là thường thường đó, bởi vì cái ngày lễ vừa qua đó, như tôi nói là 7 ngày, nhiều người không ở 7 ngày. Ít người ở 7 ngày lắm, họ xuống 2 ngày thôi. Họ xuống cái ngày để dâng tế lễ, ở ngày sau thờ phượng rồi họ về. Mình nghe thì mình cũng hiểu liền, không, cái kiểu thờ phượng của mình đó, tới vừa đủ rồi chạy thôi, chứ còn ở chi cho lâu đó. Cái kiểu của họ là vậy, là tới cho đủ. Phần lớn đó là để vợ con ở nhà, người nam chạy xuống 2 ngày, về Jerusalem, tới nơi đó dân của lễ ở thờ phượng rồi về. Còn vấn đề thờ phượng bánh không men rồi ở lại học lời Chúa này kia thì, tại vì cũng khó lắm đi nhiều, nhưng mà đó không phải là điều mà gia đình của Joseph và Mary. Chứ nói lên cái bản chất của gia đình này, yên lặng, nhẹ nhàng, trong đời sống của họ bình an đó, dẫn con dẫn cái đến thờ phượng Chúa, kéo bầy kéo đàn tới. Và nhớ là đây đâu có phải chuyện dễ đâu, vào lễ vượt qua hơn 2 triệu người về Jerusalem, người ta giết gần 250.000 con sinh tế, cái chỗ nó khó khăn để tìm chỗ ở, nó đủ thứ chuyện hết, nhưng mà sao đều đặn đến để thờ phượng Chúa, một cái môi trường mà Chúa lớn lên. Có lẽ tôi cần ngừng lại ở đây để hỏi điều này, nếu mà như tôi nói, nếu mà Chúa hoàn toàn trong bản chất mà phải được sắm sẵn một gia đình như vậy để có thể tăng trưởng theo ý Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải theo Chúa trong áp dụng điều đó như thế nào? Sự thờ phượng của chúng ta đầy đủ đầy trọn như là Đức Chúa Trời thẩm định hay không? Hay là Đức Chúa Trời muốn hay không? Hay là mình quá bận rộn, chỉ có chút xíu này chạy ra chạy vô là thấy đủ bổn phận rồi về? Thành thử mình phải làm cái công chuyện ở đây như là Mary Joseph nói, cha mẹ thường đến thành Jerusalem, theo lệ thường ngày lễ cùng đến thành Jerusalem. Vì sao? Nếu mà Chúa cần điều đó thì mình cần hơn nhiều, và con mình cần hơn nhiều. Vì thế mình hỏi tại sao mình không lớn lên đúng mức, hay là con cái mình nó lớn lên tới tuổi mười mấy tuổi nó đi trước không thấy Chúa đâu hết. Cộng đồng nữa ở đây thì nói rằng câu 44, hai người tưởng rằng Ngài đồng đi với bạn đi đường. Tức là khi mà họ đi thờ phượng Chúa, họ không có đi từng gia đình, họ đi cả xóm, rủ nhau đi, cả đàn, cả xóm đi chung với nhau trong một cái cộng đồng để thờ phượng Chúa. Rồi như mình học những bài ca đi lên từng bậc đó, là họ đi lên thờ phượng rồi họ hát. Nguyên cả một cái cộng đồng để sống đức tin. Họ đi thờ phượng Chúa chung trong cộng đồng, họ về cùng cái cộng đồng đó, và Chúa ở trong cái cộng đồng đó để mà tăng trưởng. Như tôi nói, mình phải ở trong cái cộng đồng, mình phải sinh hoạt, mình phải phục vụ, mình làm những chuyện, nó mới có cái sự phát triển tâm linh ở đây. Cho nên mình hiểu rằng Chúa cần những điều đó, mình cần điều đó. Ở đây thì nói rằng Chúa là con người hoàn toàn ở phương diện rằng Chúa lớn lên, Chúa được ban cho và Chúa sử dụng tất cả những cái phương tiện của ân tứ này.